Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 151. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Sống Đổi Mới Ngay, phần 1, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 4, từ câu 20 đến câu 24, để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Chúng ta sẽ đọc từ câu 17 đến câu 24. Vậy, này là điều tôi nói và điều tôi nhân danh Chúa mà rao ra. Ấy là anh em chớ nên ăn ở như người ngoại đạo nữa. Họ theo sự hư không của ý tưởng mình, bởi sự ngu muội ở trong họ. Và vì lòng họ cứng cỏi nên trí khôn tối tăm, xa cách sự sống của Đức Chúa Trời. Họ đã mất cả sự cảm biết, đành bỏ mình trong một đời buông lung, đem lòng mê đắm không biết chán mà phạm hết mọi điều ô uế. Nhưng anh em học cho biết Đấng Christ thì chẳng phải như vậy. Vì anh em đã nghe đạo Ngài và được dạy dỗ trong Ngài, y theo lẽ thật trong Đức Chúa Giê-xu, rằng anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, mà phải làm nên mới trong tâm trí mình, mà mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật.
Tiến trình học lời Chúa, chúng ta cảm ơn Chúa vì nơi Chúa đặt để mỗi người chúng ta trong cơ hội mà Chúa dành cho mỗi chúng ta. Chúng ta muốn tận dụng phương tiện ân điển mà Chúa ban cho chúng ta.
Nếu chúng ta sống bởi đức tin, chúng ta luôn luôn sống ở trong quyền năng của Chúa với mục đích mà Chúa ban cho chúng ta. Và đó là chỗ mà chúng ta trở lại ở trong Ê-phê-sô, bởi vì nơi đây là chỗ mà chúng ta sống thực sự bởi đức tin và được Chúa sử dụng và nối kết với công việc đời đời của Chúa. Hôm nay chúng ta tiếp tục trong khía cạnh áp dụng ân sủng Chúa mà chúng ta đã học bắt đầu kỳ trước. Tôi mời anh chị em dở lại ở trong sách Ê-phê-sô đoạn số 4. Tôi sẽ đọc từ câu số 17 tới câu số 24. Hôm nay chúng ta chú ý chỉ một phần ở trong câu 20-21 mà thôi. Vậy này là điều tôi nói và điều tôi nhân danh Chúa mà rao ra. Ấy là anh em chớ nên ăn ở như người ngoại đạo nữa. Họ sẽ theo sự hư không của ý tưởng mình bởi sự ngu muội ở trong lòng họ. Và vì lòng họ cứng cỏi nên trí khôn tối tăm, xa cách sự sống của Đức Chúa Trời. Họ đã mất cả sự cảm biết, đành bỏ mình trong một đời buông lung, đem lòng mê đắm, không biết chán mà phạm hết mọi điều ô uế. Nhưng anh em, học cho biết Đấng Christ thì chẳng phải như vậy. Vì anh em đã nghe đạo Ngài và được dạy dỗ trong Ngài, y theo lẽ thật trong Đức Chúa Giê-xu, rằng anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lối người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, mà phải làm nên mới trong tâm trí mình và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật. Chúa một lần nữa lời Chúa đến với chúng con. Chúng con xin Chúa mở lòng, mở trí cho chúng con thấy được con đường trước mặt, những bước trước mặt để bước đi trong sự vâng phục Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân danh Jesus Christ. Chúng ta trở lại với đoạn Kinh Thánh này.
Và khi tôi ghi xuống phần giảng bài
thì tôi thấy rất là rõ ràng ba phần. Khi bắt đầu đi vào chi tiết thì mỗi phần nó nhiều lắm. Thành thử hôm nay chúng ta sẽ chỉ học phần đầu mà thôi. Thành thử dù có ba phần, anh chị em biết rằng chúng ta chỉ học một phần. Và trong phần đầu đó nối kết với đời sống đổi mới ngay. Mà trước khi đi vào đó thì tôi chỉ muốn nối kết một tí.
Trong tuần rồi thì các bạn thanh niên, sinh viên có một chương trình gây quỹ. Họ họp nhau lại lấy đồ cũ đem ra bán giống như kiểu chợ trời. Và đây là một phương cách bổ ích, vừa gây quỹ cho ban ngành của mình, vừa có dịp tống khứ những vật mà mình không còn sử dụng nữa, không còn muốn nữa, và được một số tiền cho những điều đó.
Tôi không biết là trong đời sống thuộc linh của chúng ta, có những lúc mà chúng ta đi vòng vòng trong đời sống mình, rồi coi thử cái thứ này còn đây tại sao, hay là tại sao mình chất đóng thứ này thứ kia đủ thứ bao nhiêu năm, phải tới cái lúc phải dẹp bỏ không? Có lúc nào mình coi lại, coi mấy cái thứ trong đời sống mình có chỗ nào phải bỏ không? Và đó là sự kêu gọi ở đây, một cái sự áp dụng ở đây để mà chúng ta có thể thấy những điều gì phải bỏ và có chỗ cho những điều mới mà Kinh Thánh dạy cho chúng ta. Đó là phải bỏ đời sống cũ đi và bước ngay vào trong đời sống đổi mới. Thành ra chúng ta muốn nối kết với lại cái điều mà Phaolô đang dành ở đây để nói lên kinh nghiệm đó. Kỳ trước chúng ta nói là bỏ tất cả đời sống, phải thoát ly ra với lại đời sống cũ, và hôm nay bước tới sống đổi mới ngay, làm liền, để chúng ta có thể thích hiệp và kinh nghiệm quyền năng đó của Chúa. Để tôi nói sơ qua một tí chiều hướng áp dụng của Phaolô ở đây. Từ Ephesos đoạn 1, đoạn 3 thì chúng ta nói rằng đã thiết lập căn bản của ân sủng Đức Chúa Trời, ban cho trong Đức Chúa Jesus Christ, bảo toàn cho chúng ta từ khi biết Chúa cho tới cõi đời đời để Chúa làm công việc của Chúa. Mọi điều chúng ta cần, Chúa ban cho trong ân sủng của Chúa đầy đủ, bảo toàn, chắc chắn. Lời Chúa nói điều đó để chúng ta không có phải lo toan, không có phải chạy tới chạy lui để tìm nguồn năng lực, nhưng mà đã ban cho rồi. Rồi từ đoạn 4, từ câu 1 cho tới câu 16 đưa ra cho chúng ta nguyên tắc, đó là chúng ta sống ở trong thân thể của Chúa, là nơi mà Chúa sử dụng và ban cho và nuôi dưỡng. Và trong ân tứ, cơ hội Chúa ban cho, mỗi người phải lớn lên ở chỗ mình được đặt để làm cái công việc mà Chúa giao phó, thì ở nơi đó chính mình cũng được lớn và hội thánh Chúa được phát triển. Rồi từ nơi đó ông trở lại và đưa ra 10 điều áp dụng, đi ra từ tổng quát, 4 điều đầu tiên tổng quát, 6 điều sau chi tiết. Tôi chỉ đưa ra đây để mình bắt đầu thấy khái niệm này. Và điều mà ông nói hôm nay là điều căn bản, tức là từ câu 17 tới câu 24 là phải bỏ đời cũ và bươn bả theo đời mới. Câu 25 tới câu 32 thì nói rằng áp dụng những cái nguyên tắc của đời mới trong cách mình nói, trong cách mình đối với nhau, sự tha thứ với nhau, áp dụng nguyên tắc, có cái nguyên tắc của đời mới để sống. Rồi ông kêu gọi chúng ta từ đoạn 5 câu 1 tới câu 7 là hai điều: bước trong sự yêu thương, bước trong ánh sáng. Mỗi chỗ ông nói đây thì ông dùng cái chữ là
cho nên, vậy thì, chỉ ra phương cách áp dụng.
Sống trong sự khôn ngoan của đức tin. Đó là 4 điều căn bản, và 4 điều đó thẩm định tất cả mọi chuyện khác chúng ta làm. Cho nên chúng ta phải đặt căn bản rõ ràng, và hôm nay là một phần chúng ta đặt ở đó. Rồi sau đó thì ông mới nói về vấn đề liên hệ của vợ, của chồng, của con cái, đi làm, công việc. Ông đem đời sống đó bước vào trong sự nối kết của ân sủng Chúa ra từng chi tiết một. Cho nên ở trong chỗ bắt đầu đó thì chúng ta thấy rằng căn bản phải đặt trước, rồi cái chi tiết áp dụng mới theo sau.
Nhiều khi chúng ta tự hỏi rằng đời sống vợ chồng tại sao nó lủng củng thế này?
Hay là sao dạy con khó quá? Rồi mình đi vào trong chi tiết đó rồi mình hỏi, ủa tại sao nó khó? Tại vì sao? Vì chi tiết căn bản của bây giờ chúng ta chưa thiết lập rõ ràng. Cho nên điều quan trọng của chúng ta là học chi tiết căn bản này, rồi chúng ta sẽ có thể áp dụng khi mà hoàn cảnh của chúng ta trong vấn đề liên hệ vợ chồng, con cái, đi làm hay là phục vụ Chúa. Rồi cuối cùng, ông tổng kết cuộc đời theo Chúa là chúng ta đứng chống nghịch với sự tranh chiến thuộc linh rất là lớn. Ông nói về công việc của sự giảng tin lành. Đó là tóm tắt lại những cái áp dụng của ân sủng trong đời sống của chúng ta. Và tôi nói những điều đó là cho chúng ta thấy rằng điều mà chúng ta học hôm nay rất là căn bản. Bởi vì nếu không học điều căn bản thì mai mốt áp dụng không được. Giống như học toán vậy đó, mình nói là mất căn bản là sao? Là coi căn bản cộng trừ nhân chia không lo học. Rồi cái hồi mai mốt đưa bài ra rồi không biết ắt giáp gì mà làm thì sao? Trở về căn bản. Đời sống của tín đồ cũng vậy, là mất căn bản nhiều lắm. Rồi lỏng trỏng tứ tung á, thì bây giờ nó trở về căn bản. Và căn bản hôm nay thì có 3 điều mà ông đưa ra ở trong đây. Như tôi nói hôm nay chỉ có học được phần đầu. Đó là đời sống cần bươn tới. Căn bản đầu tiên là chúng ta tiếp tục sống học đòi theo Chúa. Thứ hai, chúng ta tiếp tục sống từ bỏ bản ngã. Rồi thứ ba, tiếp tục sống đổi mới trong Chúa, tiếp tục sống học đòi theo Chúa, tiếp tục sống từ bỏ bản ngã, tiếp tục sống đổi mới trong Chúa. Chúng ta học phần đầu thôi, thành ra dù ghi các phần kia anh chị em cứ chú ý trong phần đầu tiên, đó là chúng ta sống học đòi theo Chúa. Sự học đòi theo Chúa ở đây, mình nói câu đó thì mình thấy cũng dễ hiểu thôi. Tại vì đời sống của người tín đồ là đời sống học theo Chúa, tôi cũng đang học theo Chúa, tôi sẽ cố gắng thêm trong cái sự học hỏi này. Nhưng mà nếu chúng ta chỉ suy nghĩ như vậy thì chúng ta sẽ mất căn bản, chúng ta sẽ mất điều mà rất quan trọng mà Phaolô đang muốn nói. Cho nên lý do mà tôi muốn đi chậm chậm và đi sâu ở đây là bởi vì tôi không muốn chúng ta chỉ nói tôi học theo Chúa, nhưng mà định nghĩa và phương cách nó rất là quan trọng ở đây. Bắt đầu một lần nữa, nó là có cái đời sống phải thoát ly, phải bỏ đi. Điều tôi nói với anh em và nhân danh Chúa mà ra hết sức là quan trọng, đó là anh em phải bỏ cái lối sống hư không. Anh em không thể sống với lại cái lối sống hư không, không mục đích. Không có nghĩa là không có chương trình, không có sự đeo đuổi, có tất cả. Nhưng mà tất cả những điều đó nó cộng lại hư không như là của người ngoại như vậy. Rồi thứ hai đó là anh em phải bỏ cái đời sống trống không, đó là đời sống không có nối kết với sự hiểu biết Chúa, lẽ thật ở trong Chúa, cái sự sống từ nơi Chúa. Anh em phải nối kết lại cho đó, không như đời sống thế gian mà chúng ta thấy chung quanh. Rồi chúng ta dùng chữ là anh em phải bỏ cái lối sống như không, tức là cái đời sống mà chỉ cho mình, không có ích lợi gì cho ai, không ích lợi gì cho Chúa. Nhưng mà khi mà ông tới phần này thì ông nói là như vậy, đây là đời sống của thế gian, đây là cái đời sống, nguyên tắc sống của thế gian, căn bản liên hệ của thế gian, hư không, trống không, như không, và anh em không như vậy, và đây là đời sống của anh em. Thì ông nói một cách hết sức là quan trọng ở đây, và ông nhấn mạnh lắm. Cho nên cách mà ông nhấn mạnh, ông đổi thứ tự ở trong câu nói để cho chúng ta chú ý tới, ông nói trước hết là mình, chứ không phải điều khác. Rồi ông nói là anh em có một sự tương phản lớn lắm, và cái sự tương phản đó nó liên hệ và nó trái ngược lại căn bản là học biết theo Chúa. Cho nên điều mà chúng ta muốn thấy hôm nay, câu mà ông nói, nhưng anh em học cho biết Đấng Christ thì chẳng phải như vậy, vì anh em đã nghe đạo Ngài và được dạy dỗ trong Ngài, y theo lẽ thật trong Đức Chúa Giê-xu. Điều tương phản mà chúng ta thấy ở đây, khi ông nói là anh em chẳng như vậy, thì ông không có nói là anh em là người tin Chúa cho nên anh em khác. Cũng nói là anh em đã được phép báp têm cho nên anh em khác. Ông nói tương phản với thế giới, tương phản với sự hư không, tương phản với đời sống người ngoài, thì anh em khác chỗ nào? Ông nói là anh em khác trong chỗ học biết Đấng Christ. Cho nên ở đây đó, ông không nói là anh em là tín đồ cho nên anh em khác. Ông dùng chữ là học biết Chúa, học biết Đấng Christ. Tức là ông đưa cho một cái định nghĩa, ông cho một chỗ căn bản của đời sống là học biết Chúa, là định nghĩa của đời sống theo Chúa, hay là của sự tin Chúa. Người tin Chúa, người tín đồ Đấng Christ là người học theo Chúa. Đời sống tín đồ là đời sống học theo Chúa. Và ngay chỗ đó là chỗ mà chúng ta phải ngừng lại liền. Bởi vì cách Phaolô nói đó, mở ra một cửa cho chúng ta, là nhiều khi chúng ta học theo Chúa hay là những điều này, nó là một cái điều cộng thêm, cái điều mà có cơ hội thì làm. Phaolô nói cái định nghĩa của anh em, cái sự tương phản giữa anh em với lại thế giới và cái đời sống tương phản là anh em là người học theo Chúa, học cho biết Chúa. Người tín đồ định nghĩa là người học biết Đấng Christ thì chẳng sống cái đời sống như vậy.
Cho nên chữ tương phản đầu tiên, nhưng anh em,
thì cho chúng ta thấy rằng thứ nhất là có ân sủng của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta.
Tôi muốn chú ý trước hết về phần tích cực mà Phaolô đang muốn giảng giải ở đây.
Ở trong chỗ khi thấy đối diện với lại những cái khó khăn của đời sống hư không, trống không, nhưng không,
thì Phaolô viết chữ nhưng anh em.
Tức là chúng ta khác. Và khi chúng ta nghe điều đó thì điều đầu tiên mà chúng ta phải làm đó là chúng ta cảm ơn Chúa. Vì cái sự khác nó không đến từ nơi chúng ta, phải không? Chúng ta nói là cảm ơn Chúa. Chúa cứu con ra khỏi sự hư không. Chúa cứu con ra khỏi đời sống trống không. Chúa cứu con ra cái khuynh hướng như không của chúng con. Chú ý mọi điều. Cảm ơn Chúa vì những điều này. Nó cũng cho chúng ta thấy là như thế này. Khi chúng ta đọc báo chí hay là đối diện với những cái khó khăn của cuộc đời, thấy đủ thứ tội lỗi xảy ra, thấy nhiều sự hư hoại xảy ra, thì chúng ta nghe cái chữ
nhưng anh em,
thì chúng ta ngừng lại và có một con đường của sự hy vọng ở đây. Chúng ta thấy rằng có Chúa, có lời Chúa, có lẽ đạo trong Chúa, có hội thánh Chúa, đó là chỗ tương phản lại ở trong cuộc đời đối diện bên ngoài. Cho nên chữ tương phản này nó giúp cho chúng ta đầu tiên hiểu rằng Chúa đang làm sự tương phản và có môi trường để sống sự tương phản lại với thế giới bên ngoài. Nhưng mà điều mà Phaolô muốn cho chúng ta thấy ở đây là không phải là sự tương phản giữa người tín đồ và người không tin Chúa, hay là thế gian và hội thánh, hay là ánh sáng với tối tăm, có cái sự tương phản đó. Nhưng mà cái điều mà ông nêu ra, sự tương phản giữa điều mà chúng ta nói và đời sống của chúng ta thực sự. Cho nên ông nói là
Nhưng anh em đã học cho biết Đấng Christ thì chẳng như vậy.
Tức là ông muốn nói là sự học biết Chúa nó phải bày tỏ ra trong đời sống của chúng ta và bày tỏ cách rõ ràng. Cho nên điều đầu tiên mà chúng ta muốn thấy, như tôi đã nói, là định nghĩa của đời sống của người tín đồ là người học biết Chúa, học biết Chúa. Giả sử như bây giờ Paulo có mặt ở đây, ông hỏi là ở đây ai là người tin Chúa? Xin giơ tay lên. Một số chúng ta sẽ giơ tay lên, tôi không hỏi anh em giơ tay lên đây bây giờ, nhưng mà chúng ta sẽ giơ tay lên, và mỗi chúng ta có thể giơ tay lên bởi vì những cái lý do như là tôi có cầu nguyện tin Chúa, tôi có làm phép báp têm, tôi có theo Chúa trong hội thánh, tôi có phục vụ Chúa. Tất cả những điều mà rất là rõ ràng để chúng ta định nghĩa đời sống của người tín đồ. Phaolô nói rất là tốt. Bây giờ tôi hỏi lại, ai ở đây là người học theo Chúa, học cho biết Chúa? Xin giơ tay. Thì lúc nãy giơ tay bây giờ có khác nhau không?
Tại vì hai điều đó là một giống nhau.
Mà nếu mà cái vấn đề là học theo Chúa là căn bản, chúng ta phải hiểu điều đó như thế nào. Bởi vì ông nhấn mạnh ở đây, ba chữ mà ông nhấn mạnh ở trong câu số 20-21. Thứ nhất là học cho biết Đấng Christ. Rồi câu số 21 đã nghe Ngài. Ở đây nó là đã nghe đạo Ngài, nhưng mà đã nghe Ngài. Rồi số 3 là được dạy dỗ trong Ngài. Ba phần này dầu nó đơn giản, nhưng mà tôi tưởng giúp cho chúng ta hiểu rõ một cách rất là sâu nhiệm ở trong sự định nghĩa của đời sống chúng ta và chiều hướng của đời sống chúng ta. Tin Chúa là gì? Sống đạo là gì? Và tại sao cái đời sống của chúng ta khác biệt hơn với lại đời sống hư không, trống không và như không? Chữ đầu tiên mà ông nói ở đây là học cho biết Đấng Christ. Tiếng Việt mình dịch ra như vậy, tại vì chữ nó cũng khó dịch. Ông không có nói là học về Đấng Christ hay là học cho biết Đấng Christ. Ông nói là học Đấng Christ, học Đấng Christ.
Anh em học Đấng Christ thì chẳng phải như vậy.
Thành ra cái vấn đề ở đây là học Đấng Christ. Chữ rất là đặc thù, bởi vì ông chỉ dùng ở đây, những chỗ khác trong Kinh Thánh có dạy là học về Đấng Christ, học cho biết Đấng Christ. Ở đây ông nói là học Đấng Christ.
Tức là học một người, học biết người, học trong liên hệ với một người.
Học một người là học làm sao? Học một người là học làm sao? Chúng ta học về một người thì chúng ta hiểu điều đó. Chẳng hạn như chúng ta học lịch sử, rồi chúng ta học về Trần Quốc Toản hay là vua này vua kia hay là những danh nhân này kia thì chúng ta học về đó. Chúng ta biết có thể rất nhiều về những người đó, về câu chuyện đời sống, về dữ kiện đời sống. Nhưng mà chúng ta không học được với người đó. Vì sao? Những người đó chết rồi. Sự mà học về người, cái nối kết đó thì chỉ có ở trong Chúa. Ở đây đó là học Chúa, bởi vì Chúa là đấng sống. Cho nên điều mà ông muốn nhấn mạnh là không phải về
tin tức dữ kiện,
nhưng là trong sự liên hệ. Học Chúa, tức là học liên hệ với Chúa, học ở trong chỗ phát triển sự liên hệ. Chữ đó dùng cũng không rõ nữa, tại vì nó sâu nhiệm, cho nên có lẽ một vài câu Kinh Thánh giúp cho chúng ta hiểu biết sự học Chúa là học cái gì. Trong Ma-thi-ơ đoạn số 11, khi Chúa gọi những người đến tin Chúa, Chúa không có gọi là hãy đến tin ta. Chúa không có gọi là hãy đến rồi nhận ta vào lòng, giống như mình thường nói là tiếp nhận Chúa vào lòng. Cái câu tiếp nhận Chúa vào lòng nó không có trong Kinh Thánh, không có câu trong Kinh Thánh. Ở đây Chúa gọi tin Chúa là gì? Ở trong câu số 28 trở đi. Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Thường thì mình chấm ở đó, mình nói còn đến với Chúa, tin Chúa, Chúa cho còn được yên nghỉ. Nhưng mà Chúa nói là đến cùng ta là đến làm sao? Ta có lòng nhu mì khiêm nhường nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ, vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. Tức là sự học theo Chúa đó, ở trong cái hình ảnh mà Chúa đưa ra thì mình biết rồi, đi cày hai con bò đi với nhau gánh ách chung. Tức là sao? Là đi chung với nhau, hai con bò nó đi song song với nhau, con này làm giống như con kia. Đó là hình ảnh của mang ách, hai con bò đi cày. Thì đây Chúa nói là theo Chúa là như vậy, biết Chúa là như vậy. Đó là đi với Chúa, song song với Chúa, thấy Chúa làm gì làm cái đó, Chúa dạy làm sao, Chúa xoay hướng chỗ nào là mình biết mình đi theo. Đó là theo Chúa, đó là học theo Chúa. Khiêng điều Chúa khiêng, đeo đuổi điều Chúa đeo đuổi, đi theo hướng mà Chúa đi, đó là học theo Chúa. Chứ không phải là chỉ tin Chúa, nhận Chúa vào lòng rồi làm gì sau đó. Tại vì định nghĩa của mình nó nông cạn, cho nên đời sống mình nông cạn. Phaolô nói đời sống của chúng ta khi mà học Chúa là học cái người của Chúa, liên hệ với Chúa ở trong cái chiều hướng này. Rồi ngay cả trong lẽ đạo thâm sâu của sự cứu rỗi cũng được định nghĩa ở trong sự học biết Chúa. Chẳng hạn như lẽ đạo gọi là ơn chọn lựa của Chúa, Thì nhiều khi chúng ta rất là khó hiểu về sự Chúa chọn lựa để cứu. Mình nói là Chúa cứu chúng ta trong quyền năng thể trị của Chúa. Chúa chọn chúng ta. Thì mình nói là Chúa chọn sao? Làm sao tôi biết là Chúa chọn chúng ta? Xin dở ra trong Giăng đoạn số 6. Ở đây nói là Chúa chọn chúng ta khi đời sống của chúng ta bày tỏ học theo Chúa. Chúng ta biết Chúa chọn chúng ta khi đời sống chúng ta học theo Chúa. Giăng đoạn 6 câu 44 nói rằng: ví bằng cha là đấng xa ta không kéo đến thì chẳng có ai được đến cùng ta. Đó là sự chọn lựa của Chúa. Nếu Chúa không đem chúng ta tới thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết Chúa và chẳng đến được cùng Chúa. Rồi nói là ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi sau rốt. Tức là những người mà được Chúa gọi tới thì sẽ được cứu và sẽ được giữ cho tới sự sống đời đời. Nhưng mà giải thích làm sao? Các sách tiên tri có chép rằng ai nấy đều sẽ được Đức Chúa Trời dạy dỗ. Hễ ai nghe cha và học ngài thì sao? Thì đến cùng ta. Sự chọn lựa của Chúa sẽ bày tỏ trong đời sống của một người. Đó là người đó sẽ học theo Chúa. Mà chúng ta thấy rằng cái điều đó không bày tỏ trong đời sống của một người đó, thì chúng ta có thể nói rằng người đó không có cái dấu hiệu hay là có cái sự chứng minh rằng ơn cứu rỗi đang ở trong đời sống người đó. Đây là điều phân biệt rất là rõ ràng. Đó là không phải là tôi đi nhà thờ một tuần, tôi tới nhà thờ hay là tôi làm công việc Chúa, đó là cái định nghĩa của người theo Chúa.
Không,
nó sẽ có sự sống động đó, nhưng mà cái định nghĩa căn bản là sao? Là ai học theo ta, ai được cha dạy thì người đó thuộc về ta, đến cùng ta và sẽ được cứu rỗi. Cho nên cái định nghĩa là học biết Chúa nó sâu lắm, nó căn bản lắm, mà nó đi rộng lớn hơn định nghĩa của cuộc đời của chúng ta. Cho nên sự tin Chúa của mình gọi là nó mất căn bản là bởi vì mình không có định nghĩa đúng. Đó là sự tin Chúa là sự theo Chúa, học theo Chúa trong cái chiều hướng rõ ràng như vậy. Nhưng mà bây giờ mở ra một tiếng nữa trong cái sự học biết ở đây thì học như thế nào, học ra sao? Xin dở ra trong sách Côlôse đoạn số 1 câu số 6 để chúng ta sẽ thấy thêm về cái chữ học Chúa, nghe Chúa là như thế nào. Đoạn số 1 ở đây câu số 6 thì nói về sự học biết, nhưng mà chỉ cho chúng ta một vài điều hết sức là quan trọng. Đạo tin lành, đang nói về đạo tin lành câu số 5. Trước kia anh em đã nhờ đạo tin lành chân thật mà biết đến. Câu số 6, đạo tin lành đó ở giữa anh em cũng như ở trong thế gian, lại kết quả và tấn bộ cũng như trong anh em, từ ngày mà anh em đã nghe rao truyền ơn Đức Chúa Trời và đã học cho thật biết ơn đó. Như Epaphra là bạn đồng sự thiết nghĩa với chúng tôi đã dạy anh em, người giúp đỡ chúng tôi như một kẻ giúp việc trung thành của Đấng Christ. Ở đây nói là anh em đã nghe và học là qua Epaphra, người đã dạy cho anh em. Thì nói bây giờ mở ra một điều nữa là học biết Chúa, học nghe Chúa, nó có một môi trường và nó có một sự nối kết ở đây để mà đi tới chỗ học biết Chúa.
Ngài là nơi vững an cho con nương nhờ, Ngài hằng ban cứu ân năng lực thiêng. Dù bao nguy khốn đến vây tâm hồn đêm ngày, Ngài luôn lắng nghe con nguyện cầu. Ngài là nơi chớ che, nơi con an toàn, là nguồn chu cấp dâng nuôi đời con.
dần, nguyện con luôn trung tín, luôn nương nơi Chúa, đứng vững an không nao sờn. Diệu kỳ vinh quang chí thánh, Chúa đấng rất uy quyền, ngay khi từng sáng chúng con nguyện dâng tiếng hoan ca.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Nguyện con luôn trung tín, luôn nương.